chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 1 năm 2025. Mở đầu với những thông tin đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Tối qua 20 tháng 1, lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, giải Búa Liềm Vàng lần thứ 9 năm 2024 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Tổng bí thư Tô Lâm tới dự phát biểu và trao giải cho các tác giả đạt giải cao nhất. Tổng bí thư đánh giá, qua 9 lần tổ chức, giải Búa Liềm Vàng ngày càng khẳng định rõ uy tín, tầm vóc và thể hiện sự trưởng thành về nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ các nhà báo chuyên và không chuyên, viết về đề tài xây dựng đảng.
Tổng bí thư bày tỏ vui mừng khi giải Búa Liềm Vàng năm 2024 tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật, cả về số lượng và chất lượng. Các tác phẩm dự thi năm nay không chỉ phong phú về nội dung mà còn thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo về hình thức, phản ánh một cách toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm công tác xây dựng đảng. Nhiều tác phẩm đã mạnh dạn đi vào những vấn đề lớn, phức tạp, cấp thiết của đất nước, của công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Báo chí đã thực sự khẳng định vai trò tiên phong khi kịp thời lên án các hành vi tiêu cực, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời báo chí cũng tích cực lan tỏa những giá trị tích cực, những mô hình mới, cách làm hay, tấm gương điển hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Theo ban tổ chức, đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự giải Búa Liềm Vàng, cơ quan thường trực giải, tạp chí xây dựng đảng đã nhận được tổng số là 2.544 tác phẩm, tăng 328 tác phẩm, 14,8% so với năm 2023. Với 137 tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo, Hội đồng chung khảo quyết định trao 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 40 giải khuyến khích. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước dự ký các quyết định về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương, dịp Tết Nguyên đán Ước Tỵ và giáp hạt đầu năm 2025.
Cụ thể, tại quyết định số 190 ngày 20 tháng 1 năm 2025, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 2.519 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Kon Tum để hỗ trợ cho nhân dân. Còn tại quyết định số 191 ngày 20 tháng 1 năm 2025, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 456,555 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Bắc Cạn, Đắk Nông để hỗ trợ cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và giáp hạt đầu năm 2025.
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang bắt đầu vào cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán 2025. Dự kiến sẽ có hơn 26.000 chuyến bay với hơn 4 triệu lượt hành khách đi và đến trong dịp Tết năm nay. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân di chuyển, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp để hạn chế ùn tắc trong dịp Tết này.
Dịp Tết Nguyên đán 2025, trung bình mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 800 chuyến bay, ngày cao nhất dự kiến 970 chuyến. So với cùng kỳ Tết năm ngoái, số chuyến bay tăng hơn 6%, hành khách tăng hơn 5%. Trong bối cảnh hạ tầng của cảng còn hạn chế, đơn vị này tập trung tối ưu hóa các quy trình khai thác theo hướng linh hoạt và đột phá cải thiện năng lực thông qua giải pháp chuyển đổi số. Cảng yêu cầu tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không, các hãng taxi, xe công nghệ và đơn vị cung ứng dịch vụ cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ. Các hãng xe phải cam kết tăng số lượng cung ứng lên 25% so với số lượng xe đã đăng ký.
Trước một đợt bùng phát bệnh do virus HMPV gây viêm phổi mới đã quay trở lại ở phía bắc của Trung Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo các quốc gia thành viên duy trì giám sát các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp do virus gây viêm phổi trên người HMPV.
Tại Việt Nam, Bộ Y tế đang tiếp tục theo dõi, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới để chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị địa phương triển khai biện pháp phòng bệnh phù hợp. Theo ngành chuyên môn, mùa đông xuân được nhận định là thời điểm cao điểm của HMPV và các loại virus dễ lây lan bệnh khác như là cúm, sởi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, vân vân. Những bệnh có thể gặp ở trẻ em, người già khiến số lượng ca bệnh gia tăng. Các bệnh cảm cúm và bệnh thông thường xuất hiện nhưng không quá nặng. Trẻ em, người già có bệnh nền cần lưu ý phòng bệnh trong mùa đông xuân. Đối với bệnh do virus HMPV chưa có vaccine, nên mọi người phải áp dụng biện pháp phòng bệnh như vệ sinh môi trường ở nơi làm việc, giữ cho không khí thông thoáng, chú ý vệ sinh đường thở, như đeo khẩu trang, sử dụng nước súc họng thông thường.
Thưa quý vị, vào sáng nay 21 tháng 1 tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự phát biểu khai mạc diễn đàn nghị viện hợp tác pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là sự kiện do Quốc hội Việt Nam đề xuất và tổ chức nhân dịp đăng cai tổ chức hội nghị ban chấp hành Liên minh nghị viện pháp ngữ ABF.
Diễn đàn với 3 phiên thảo luận chuyên đề về hợp tác giữa các nước pháp ngữ trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, cộng đồng pháp ngữ với vấn đề an ninh lương thực, chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia và hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong ngày mai 22 tháng 1, các đại biểu sẽ tham quan thực địa một số mô hình điển hình của đồng bằng sông Cửu Long về mô hình nông nghiệp bền vững và chuyển đổi sinh kế, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đi đôi với ứng phó với biến đổi khí hậu. Một điểm nhấn của diễn đàn là dự kiến thông qua tuyên bố Cần Thơ và hợp tác pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trước thềm diễn ra hội nghị Ban chấp hành Liên minh nghị viện pháp ngữ diễn đàn nghị viện hợp tác pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu diễn ra ngày hôm nay cho đến ngày 24 tháng 1. Tối hôm qua, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã tiếp đại sứ Nhật Bản Ito Naoki.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp lại ngài đại sứ Ito Naoki tại thành phố Cần Thơ. Cảm ơn đại sứ đã phối hợp tổ chức thành công chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội đến Nhật Bản từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 12 năm 2024. Nhân dịp này, thông qua ngài đại sứ, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới nhà vua, hoàng hậu, thủ tướng Nhật Bản cũng như Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản. Chúc mừng ngài đại sứ đã có cuộc làm việc hết sức hiệu quả với Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với uy tín của ngài đại sứ, các doanh nghiệp nhà đầu tư Nhật Bản sẽ đến đầu tư tại đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tại Cần Thơ nói riêng, nhất là dự án siêu thị Elmont sắp được khởi công.
Đại sứ Ito Naoki trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp. Thông báo với Chủ tịch Quốc hội trong hai ngày vừa qua, đại sứ và đoàn công tác gồm đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, và một số tập đoàn đã có chuyến khảo sát tại thành phố Cần Thơ và làm việc với lãnh đạo thành phố, thăm trường Đại học Cần Thơ. Qua các cuộc làm việc, đại sứ Nhật Bản cho rằng thành phố có nhiều tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại sứ Ito Naoki vui mừng nhận thấy, kể từ khi nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục đạt phát triển thực chất toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, giao lưu cấp cao và các cấp mật thiết. Nhật Bản hiện đang là đối tác số 1 của ODA, là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt hơn 46 tỷ đô la Mỹ, chiếm 6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với thế giới. Đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư và nhập khẩu lớn thứ ba của Việt Nam. Hai nước cũng tích cực mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.
Nhân dịp này, đại sứ Nhật Bản Ito Naoki đã chuyển thiệp chúc mừng năm mới của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Chủ tịch Phó Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tiếp tục chương trình với các hoạt động thăm và chúc Tết diễn ra trên địa bàn thành phố. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Ước Tỵ năm 2025, Tòa Giám mục Long Xuyên và Tòa Giám mục Cần Thơ đã đến chúc Tết Thành ủy Cần Thơ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiệu tiếp đoàn.
Thay mặt đoàn, Giám mục Lê Tấn Lợi, Giám mục Giáo phận Cần Thơ cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của các lãnh đạo thành phố, các ban ngành địa phương để các hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố diễn ra tốt đẹp, nhất là tham gia thực hiện từ thiện xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội thành phố. Mong rằng thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để sinh hoạt tôn giáo ngày càng tốt đẹp. Nhân dịp đầu năm mới, các vị giám mục Tòa Giám mục Cần Thơ và Tòa Giám mục Long Xuyên gửi lời chúc mừng năm mới bình an, thành công đến lãnh đạo thành phố và các ban ngành.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu ghi nhận những đóng góp của các vị chức sắc chức việc, đồng bào Công giáo và sự phát triển về kinh tế xã hội của đất nước nói chung và thành phố nói riêng. Mong rằng mọi công việc phối hợp giữa Tòa Giám mục Long Xuyên và Tòa Giám mục Cần Thơ với chính quyền địa phương các cấp trong thời gian tới sẽ gắn bó thuận lợi, hỗ trợ nhau cùng hoàn thành tốt công việc. Cũng trong sáng nay, Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ do Hòa thượng Đào Như, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết Thành ủy Cần Thơ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu tiếp đoàn.
Hòa thượng Đào Như thông tin với lãnh đạo thành phố về những kết quả nổi bật đạt được của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố trong năm 2024. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của lãnh đạo thành phố để Ban Trị sự thành phố và các quận huyện hoàn thành tốt các mặt đạo sự đề ra. Đoàn gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến lãnh đạo thành phố nhân dịp năm mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị chức sắc tăng ni Phật tử vào sự phát triển chung của thành phố. Thời gian tới mong rằng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng thành phố ngày càng hiện đại, phát triển bền vững, sống tốt đời đẹp đạo. Thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động theo đúng hiến chương quy định của pháp luật.
Vào sáng nay, ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến thăm viếng và chúc Tết các gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng qua các thời kỳ đang cư ngụ và sinh sống trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo chính quyền thành phố đã đến thăm gia đình đồng chí Nguyễn Thành Công, nguyên tỉnh đội trưởng, tỉnh đội tỉnh Cần Thơ, gia đình đồng chí Lê Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, gia đình đồng chí Võ Hoàng Sinh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ.
Ông Dương Tấn Hiển đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình các đồng chí lão thành cách mạng. Năm 2024, thành phố Cần Thơ đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thành phố cũng quan tâm và làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đủ đầy cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và nhiều đối tượng bảo trợ xã hội. Năm mới Ất Tỵ 2025 sắp đến, tiếp tục thực hiện chính sách uống nước nhớ nguồn, thay mặt lãnh đạo chính quyền thành phố Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển kính chúc gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo được sum vầy đoàn viên hạnh phúc và đạt được nhiều thắng lợi mới trong công việc và cuộc sống.
Đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố dẫn đầu, sáng nay cũng đã đến thăm chúc Tết Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ y bác sĩ người lao động Bệnh viện Quân y 121 Quân khu 9.
Thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2024, đồng chí Nguyễn Xuân Hải cũng ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của ngành y tế nói chung và Bệnh viện Quân y 121 nói riêng đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố và các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, đoàn công tác chúc lãnh đạo cán bộ nhân viên Bệnh viện Quân y 121 đón xuân mới với nhiều sức khỏe, niềm vui hạnh phúc và gặt hái thành công nhiều hơn nữa. Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Quân y 121 khẳng định tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân.
Sáng nay, lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cùng Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng tổ chức đoàn đến tặng quà Tết cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng. Theo đó có 400 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng được trao tặng đến bà con tiểu thương và thương hộ mua bán sinh sống trên chợ nổi Cái Răng. Hoạt động ý nghĩa này được thành phố Cần Thơ thực hiện nhiều năm qua nhằm động viên cũng như hỗ trợ bà con có một cái Tết đầm ấm.
Theo ngành chức năng thành phố Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng hiện có khoảng trên 200 phương tiện thường xuyên neo đậu mua bán. Đây không chỉ là nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng sông nước mà còn là điểm du lịch hấp dẫn nổi tiếng của thành phố Cần Thơ nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Những năm gần đây, trước sự phát triển của hệ thống giao thông đường bộ, số lượng ghe thuyền tham gia mua bán trên chợ nổi Cái Răng có phần thuyên giảm. Tuy vậy, hoạt động du lịch và nét văn hóa đặc trưng vẫn được duy trì và phát huy. Cùng với tặng quà thăm hỏi, động viên lãnh đạo thành phố Cần Thơ còn gửi đến các tiểu thương những lời chúc tốt đẹp nhân dịp xuân về Tết đến.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn góp thêm yêu thương ấm áp cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được đón Tết Nguyên Đán đầm ấm sung túc, Hội Chữ Thập Đỏ quận Ô Môn vừa tổ chức chương trình Tết Nhân Ái Xuân Ước Tỵ 2025.
Đến nhận quà tại chương trình Tết Nhân Ái năm nay, bà Lê Thị Mỹ Thu, khu vực Bình Lập, phường Phước Thới, quận Ô Môn chia sẻ.
Chuẩn bị như mình vui xuân đón Tết và tôi thấy vui và thấy Phấn cũng phấn khởi và cũng cảm ơn là bên Hội Chữ Thập Đỏ cũng quan tâm tới tôi.
Còn chị Cao Thị Mười, ngụ khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn cho biết, chị ở nhà nhận đồ may cho bà con ở xóm, cuộc sống khá khó khăn, Tết đến lại là nỗi lo. Nên nhận quà của chương trình Tết Nhân Ái, chị rất cảm kích trước tấm lòng của quý mạnh thường quân dành cho những hoàn cảnh còn khó khăn như gia đình chị.
Khi nào ngay nhận được quà Tết thì nào ngay cũng mừng lắm. Tuy rằng quà thì nó không nhiều, nhưng cái tấm lòng của người ta ấy cho mình, mình cũng mừng lắm.
Còn anh Nguyễn Văn Tây, ngụ khu vực Tân Bình, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, cũng chia sẻ thêm.
Hôm nay mình cũng được Hội Chữ Thập Đỏ quận nhận phát cho mình phần quà, nhận mình ăn Tết cũng vui vẻ.
Chương trình Tết Nhân Ái Xuân Ước Tỵ năm 2025 do Hội Chữ Thập Đỏ quận Ô Môn tổ chức tại Ủy ban Nhân dân phường Phước Thới những ngày giáp Tết đã trao tặng 100 phần quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc 7 phường trên địa bàn. Mỗi phần quà gồm có 10 kg gạo, 1 thùng mì, bánh, nước ngọt và một số nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt, nhân dân trị giá khoảng 650.000 đồng do các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn tài trợ. Chị Nguyễn Quế Anh, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết Nguyên Đán là chị lại tranh thủ về quê để hỗ trợ quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện vui xuân đón Tết cổ truyền. Chị Quế Anh vui vẻ nói.
Nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025 tới, em thấy còn nhiều cái hộ gia đình còn khó khăn thì em muốn chia sẻ một ít phần quà Tết tới với bà con để cho bà con có một cái Tết đậm ấm, hạnh phúc.
Chương trình Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn năm 2024, Hội Chữ Thập Đỏ quận Ô Môn đã trao tặng hơn 3.000 phần quà với tổng trị giá trên 1,4 tỷ đồng cho các đối tượng khó khăn tại 7 phường trên địa bàn. Dịp Tết năm nay, Hội Chữ Thập Đỏ quận Ô Môn cùng các cơ sở hội đang tiếp tục vận động tổ chức cá nhân mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn để chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày cận Tết này. Bà Ngô Thị Úc Hậu, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ quận Ô Môn, thông tin thêm.
Cho quà trong dịp Tết Xuân Ất Tỵ năm 2025 thì tới thời điểm này thì quận hội đã vận động được là 250 phần quà riêng cái phần của quận hội vận động, mỗi phần trị giá là bình quân là 750.000 đồng, thì chúng tôi đã thực hiện các cái đối tượng rà soát để cấp cho bà con. Thì đó là cái nhiệm vụ tới thời điểm này của Hội Chữ Thập Đỏ đối với các hộ khó khăn trên địa bàn để mà góp phần cùng với quận vào công tác an sinh xã hội.
Với những hoạt động ý nghĩa nhân văn, ấm áp nghĩa tình, Tết Nhân Ái Xuân Ất Tỵ 2025 tại Ô Môn để đem đến cho người có hoàn cảnh khó khăn một cái Tết ý nghĩa, đông đầy yêu thương để người người nhà nhà được đón Tết chu đáo, an toàn với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.
Quý thính giả thân mến, còn theo ghi nhận của công tác viên Kiều Nương, đã trở thành thông lệ hàng năm khi mùa xuân chạm ngõ, thanh niên quận Bình Thủy lại triển khai hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho các đối tượng, nhất là các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, qua đó góp phần đem lại cái Tết ấm áp cho mọi người, mọi nhà, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Mang xuân đến các em thiếu nhi khó khăn là nghĩa cử cao đẹp được quận đoàn Bình Thủy thực hiện hàng năm. Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, 300 suất quà Tết tổng trị giá 280 triệu đồng đã được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, là tình cảm yêu thương của Thành đoàn Cần Thơ và quận đoàn Bình Thủy, cùng tấm lòng hảo tâm của các đơn vị tài trợ. Các phần quà được trao cho các em tại chương trình Nụ Cười Xuân năm 2025. Em Nguyễn Nhã Uyên, học sinh lớp 8A5, trường Trung học cơ sở Bình Thủy, cho biết.
Dạ, và năm mới khi con nhận được quà nó sẽ giúp ích cho con về khoản chi tiêu cá nhân và khoản chi phí học tập. Con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc.
Cầm món quà trên tay là một suất học bổng 500.000 đồng. Em Trương Thị Mỹ Hồng, học sinh lớp 8A5 trường Trung học cơ sở Bình Thủy, cũng rất vui mừng, phấn khởi.
Dạ, em thấy rất là vui và hạnh phúc. Dạ, em hứa là sẽ học tập tốt vào năm mới, luôn luôn biết vâng lời cha mẹ và thầy cô giáo để không phụ lòng của các cô chú lãnh đạo này.
Trong khuôn khổ chương trình Xuân Tình Nguyện, quận đoàn Bình Thủy vừa trao tặng 100 phần quà cho các em học sinh trường tiểu học Thới An Đông 2, phường Thới An Đông, với mong muốn đem thêm mùa xuân ấm áp đến các em vùng ven của quận. Em Trần Thị Anh Mai, học sinh lớp 5A, trường tiểu học Thới An Đông 2, nói:
Dạ, mẹ con làm nội trợ, cha con đi làm công nhân. Dạ, con cảm thấy rất vui khi được nhận quà của từ các cô chú. Tết có quà, con được ăn Tết đông vui hạnh phúc. Dạ, cố gắng học tập thật tốt để đáp lại sự quan tâm của các cô chú.
Cô Hồ Thị Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học Thới An Đông 2, chia sẻ:
Thì ở đây thật sự là học sinh hoàn cảnh khó khăn rất là nhiều. Thì nhà trường là cũng được các cái mạnh thường quân quan tâm, tặng quần áo nè, rồi sách giáo khoa, bảo hiểm y tế. Mà như Tết năm nay thì ngoài cái 100 phần quà của bên quận đoàn kết hợp, và sắp tới đây là ngày thứ hai thì nhà trường cũng tổ chức phát quà. Cái này là của cán bộ giáo viên trong nhà trường, phụ huynh học sinh và các cái nhà hảo tâm ở ngoài là cũng tặng cho những cái học sinh còn lại. Hiện tại 194 học sinh là hầu như các em có quà là gần 100%.
Hưởng ứng chương trình Xuân Tình Nguyện, Tết năm nay đoàn phường Long Tuyền đã vận động xã hội hóa trao 30 phần quà, trao tặng cho đoàn viên các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm, một thùng mì, trị giá khoảng 350.000 đồng. Anh Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, bí thư đoàn phường Long Tuyền cho biết thêm:
Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 cũng như là chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thì đoàn phường được sự chỉ đạo của Đảng ủy phường, Ban Thường vụ quận đoàn vận động xã hội hóa để chăm lo cho các quà Tết để các bạn cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi được vui xuân đón Tết với cái phương châm là không để ý ai được bị bỏ lại phía sau.
Tính chung dịp Tết Ất Tỵ năm 2025, quận đoàn Bình Thủy và các cơ sở đoàn tặng 740 phần quà, tổng trị giá trên 470 triệu đồng. Qua đó chung tay góp sức giúp các đối tượng khó khăn, những mảnh đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống, để mỗi mùa xuân về là mùa của yêu thương và ngập tràn niềm vui. Anh Trương Minh Đức, bí thư quận đoàn Bình Thủy cho biết thêm:
Các hoạt động chăm lo Tết thì tới thời điểm hiện nay thì là đối với Ban Thường vụ quận đoàn thì cũng vận động hơn 400 phần để chăm lo cho các em thiếu nhi trong dịp Tết Nguyên đán. Quận đoàn Bình Thủy cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị cơ sở đoàn trực thuộc quan tâm chăm lo đến đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận thì được có một Tết đảm bảo.
Những món quà Tết được trao đi chính là thông điệp nhân ái, nghĩa tình của tuổi trẻ Bình Thủy nhằm chung tay góp sức với cấp ủy, chính quyền, chăm lo Tết cho hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn để ai cũng có một mùa xuân ấm no, hạnh phúc.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý liên quan đến an ninh trật tự. Thông tin từ Bộ Công an cho biết, từ tháng 1 đến tháng 10 của năm 2024, cả nước xảy ra 30 vụ trộm cắp trên tàu bay đến đi từ các cảng hàng không quốc tế của Việt Nam. Trong đó có 33 đối tượng quốc tịch nước ngoài, Tân Sơn Nhất 22 vụ trên 25 đối tượng, Đà Nẵng 8 vụ, 8 đối tượng.
Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, hoạt động trộm cắp trên tàu bay của các đối tượng nước ngoài đang có dấu hiệu gia tăng về số lượng vụ việc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của hành khách. Điều này không chỉ tạo ra sự bức xúc trong dư luận, mà còn làm suy giảm uy tín của các hãng hàng không cũng như vị thế của Việt Nam như một điểm đến an toàn và thân thiện đối với bạn bè quốc tế. Trước thực trạng nêu trên, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động báo cáo đề xuất và được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý giao cho việc chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị phát hiện xử lý nghiêm hành vi trộm cắp trên tàu bay.
Theo Cục An toàn Thông tin, năm nay kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, do đó nhu cầu đi du lịch theo dạng tour trọn gói và tự túc các dịch vụ như vé máy bay, khách sạn cũng gia tăng. Tuy nhiên, bên cạnh loạt chương trình ưu đãi khuyến mại giảm giá dịp lễ Tết được nhiều đơn vị kinh doanh du lịch tung ra để thu hút khách, thị trường cũng xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến.
Cục An toàn Thông tin nhận định với hình thức lừa đảo này, các đối tượng tạo lập hàng loạt các hội nhóm fanpage trên các trang mạng xã hội như Facebook, đăng tải thông tin về các tour du lịch Tết với giá siêu khuyến mãi, siêu hời. Những bài viết này thường kèm theo hình ảnh bắt mắt, lịch trình hấp dẫn và cam kết uy tín chất lượng. Trước tình hình trên, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước các bài đăng quảng cáo từ những tài khoản không rõ danh tính về các tour du lịch giá siêu rẻ so với thị trường, thực hiện xác minh thông tin từ các nguồn chính thức, không tin tưởng vào những thông báo hoặc kênh thông tin không rõ ràng.
Hôm qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã mời làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông DVH, sinh năm 1985, trú tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, do hoạt động đăng tải thông tin tiêu cực trên mạng xã hội.
Theo cơ quan chức năng, ngày 16 tháng 1 năm 2025, ông DVH đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bài viết với nội dung hiểu sai về Nghị định 168/2024, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Nghị định này quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Bài viết của ông DVH còn kèm theo hai hình ảnh phản ánh cảnh ùn tắc giao thông. Ngoài ra, ông DVH còn chia sẻ một video từ tài khoản Facebook âm thanh bãi quân, chứa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, công kích việc áp dụng Nghị định 168.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông DVH cho biết, việc đăng tải chia sẻ các bài viết nêu trên chỉ với mục đích là cho vui. Ông DVH cũng đã nhận thức được hành vi của mình là chưa đúng, nên đã chủ động gỡ bỏ các bài viết và cam kết không tái phạm.
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã quyết định xử phạt hành chính ông DVH số tiền 5 triệu đồng theo điểm A khoản 1 điều 101 của Nghị định số 15/2020, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022 của Chính phủ.
Tin thế giới, ngày 20 tháng 1 theo giờ Mỹ, tức 0 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, và đây là nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump. Ông Trump là tổng thống thứ 2 trong lịch sử của Mỹ có 2 nhiệm kỳ cách quản nhau.
Khác với những năm trước, lễ nhậm chức của ông Trump không diễn ra ngoài trời mà được di dời vào bên trong tòa nhà Quốc hội do thời tiết giá rét. Đây là lễ nhậm chức được tổ chức trong nhà lần đầu tiên sau 4 thập kỷ do không khí lạnh đang bao trùm phần lớn nước Mỹ. Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden, phó tổng thống mãn nhiệm Kamala Harris, các cựu tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton, các thành viên đảng Cộng hòa và Dân chủ của Quốc hội, các quan chức nước ngoài, tỷ phú Elon Musk, Mark Zuckerberg và Jeff Bezos, ba trong số những người giàu nhất thế giới đều tham dự lễ nhậm chức của ông Trump.
Ngay sau lễ tuyên thệ, ông Trump đã có bài phát biểu đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình. Khác với bài phát biểu năm 2017 chỉ dài khoảng 17 phút, bài phát biểu lần này của ông Trump kéo dài khoảng 30 phút. Qua đó, ông Trump nhấn mạnh kỷ nguyên vàng của nước Mỹ đã chính thức bắt đầu.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump cũng thông báo ông sẽ ký một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm thay đổi chính sách của Mỹ trong một số lĩnh vực. Ông Trump đặc biệt nhấn mạnh tới vấn đề người nhập cư, qua đó cho biết ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới phía Nam. Ông nhấn mạnh, ưu tiên tiếp theo đó là giải quyết lạm phát và giảm giá cả và chi phí. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ rà soát lại hệ thống thương mại để bảo vệ người lao động và các gia đình Mỹ. Và chính quyền của ông sẽ đánh thuế các nước khác để làm giàu cho người dân Mỹ. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ xây dựng một quân đội mạnh nhất thế giới, qua đó giúp chấm dứt các cuộc chiến mà Mỹ sẽ không tham gia.
Ngày 20 tháng 1, các xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo đầu tiên đã đến dải Gaza khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực. Lệnh ngừng bắn bắt đầu vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 19 tháng 1 năm 2025 giờ địa phương, sau gần 3 giờ trì hoãn. Đây là sự kiện quan trọng chấm dứt tạm thời cuộc xung đột kéo dài hơn 15 tháng tại Trung Đông.
Nhân phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, chỉ vài phút sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các xe tải viện trợ đã bắt đầu tiến vào Gaza. Các đối tác nhân đạo đã nỗ lực không ngừng trong những ngày qua để chuẩn bị cho đợt hỗ trợ này. Lô hàng đầu tiên bao gồm lều, chăn, thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu, cung cấp sự hỗ trợ khẩn cấp cho người dân Gaza. Dự kiến số lượng xe tải sẽ tăng từ 600 lên 800 xe mỗi ngày, trong đó 500 xe sẽ phục vụ khu vực phía Nam và 300 xe còn lại sẽ đến phía Bắc Gaza, bao gồm thành phố Gaza và các vùng lân cận.
Triều Tiên đã mở cửa trở lại một thành phố biên giới cho khách du lịch nước ngoài 5 năm sau khi Bình Nhưỡng đóng cửa biên giới để ứng phó với đại dịch COVID-19. Du khách nước ngoài hiện có thể đến thăm thành phố Rason ở đông bắc của Triều Tiên.
Triều Tiên đã đóng cửa biên giới vào đầu năm 2020 để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Sau đó, nước này tăng cường phòng thủ dọc theo biên giới phía Bắc với Trung Quốc để ngăn chặn công dân của mình nhập cảnh trái phép vào Bắc Kinh. Du lịch đến Triều Tiên đã bị hạn chế trước đại dịch. Các công ty lữ hành cho biết thông thường có khoảng 5.000 du khách phương Tây đến thăm mỗi năm. Hầu hết du khách nhập cảnh vào nước này bằng máy bay hoặc tàu hỏa từ Trung Quốc. Krasn trở thành đặc khu kinh tế đầu tiên của Triều Tiên vào năm 1991 và là nơi thử nghiệm các chính sách kinh tế mới. Đây là nơi có thị trường hợp pháp đầu tiên của quốc gia này và có chế độ thị thực riêng biệt với phần còn lại của Triều Tiên.
Ngày 19 tháng 1, theo giờ Mỹ, TikTok tuyên bố họ đang trong quá trình khôi phục dịch vụ. Tuy nhiên, ứng dụng này vẫn chưa xuất hiện trên App Store và Google Play.
Khi tìm kiếm TikTok trên App Store, người dùng nhận được thông báo TikTok và các ứng dụng khác của ByteDance không khả dụng tại quốc gia hoặc khu vực của bạn. Trong khi đó, Google Play hiển thị thông báo tải xuống ứng dụng này đã bị tạm dừng do các yêu cầu pháp lý hiện hành tại Mỹ. Apple cũng cung cấp liên kết dẫn đến một trang hỗ trợ giải thích lý do TikTok bị gỡ khỏi nền tảng. TikTok chính thức ngừng hoạt động tại Mỹ vào cuối ngày 18 tháng 1, ngay trước thời hạn yêu cầu ByteDance phải thoái vốn hoặc đối mặt với lệnh cấm toàn quốc. Tuy nhiên, vào chiều 19 tháng 1, TikTok đã bất ngờ hoạt động trở lại tại Mỹ. Theo thông báo từ TikTok, việc này được thực hiện theo thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ.
Chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.